Cẩm nang tu đạo của Hòa Thượng Quảng Khâm, băng thứ ba tiếp theo. Xin được nhắc sơ lược trong chương 6, hạnh xuất gia. Phần 1, xuất gia để làm gì? Phần 2, con đường siêu thoát của người tu. Phần 3, tự độ. Phần 4, độ người. Trong phần 4 là chia làm 3 điểm A, B, C. Điểm A, biết điểm tốt của thí chủ. Điểm B, tiếp đãi tín đồ. Và điểm C, sự nghiệp của Bồ Tát. Bây giờ tiếp nối điểm B, tiếp đãi tín đồ. Tín đồ mang vật phẩm đến cúng dường, đó là vì họ muốn cầu phước. Vì vậy, dù vật nhỏ như một ngọn cỏ, bạn cũng phải vui vẻ tiếp nhận. Nếu khi thấy họ đem những thức tốt đẹp lại cúng dường, rồi bạn sinh ra tham lam, thì bạn không thể nào ngộ đạo được. Khi có người mang thức ăn hư dở đến, bạn đem nấu lại cho ngon lành, thì đó là bạn tu cả phước lẫn huệ. Nếu bạn không biết xử lý một cách thích đáng, ngược lại cứ trách móc thí chủ đã cúng thức ăn hư thối, thì đó là tự bạn nổi phiền não và tự bạn tạo khẩu nghiệp mà thôi. Dù là người trong gia đình hay bà con của mình tới chùa ăn cơm, mình cũng nên khuyên họ cúng dường tiền cơm cho chùa để họ có quan niệm đúng đắn về nhân quả nghiệp báo. Bạn nên lân mẫn thương hết mọi chúng sanh, hãy nghĩ rằng họ và mình chỉ là một. Thí chủ lại tu, lại trồng thiện căn, mình phải lấy tâm bồ đề, tâm từ bi mà đối đãi họ mới đúng. Khi ai đang nói, bạn chớ ngắt lời hoặc nói xen vào. Chờ họ nói xong, mình hãy nói, đó gọi là lễ phép. Khi ứng tiếp, nói chuyện với thí chủ, bạn chỉ nên nói về Phật Pháp. Khi họ muốn nói chuyện thế tục, bạn hãy xin lỗi mà nói rằng, tôi không có thì giờ, xin mời bạn lên lễ Phật, hay tản bộ dạo chơi. Khi gặp kẻ xấu, bạn chưa để ý tới họ là tốt nhất, bởi vì hai đồng tiền mà đập vào nhau thì chắc chắn phải kêu lãng cảm. Quan hệ với người đời, bất quá họ chỉ xã giao mà thôi. Vì vậy, khi bạn ứng tiếp họ, tâm bạn phải biết tự chủ, luôn có Phật Pháp soi sáng. Không nên cùng người thế tục đàm luận chuyện đời, hãy đem Phật Pháp lại so sánh. Nói những chuyện khôi hài, xong đầy ý vị Phật Pháp, sẽ làm người nghe đỡ phiền não. Kẻ tu hành mà không nói Phật Pháp, lại đi đàm luận thế sự, đó nào phải là bổn phận của người xuất gia? Khi người tu mà còn nói chuyện trần tục của người đời, tức là y chưa đoạn được tục khí, thói quen trần tục. Thế thì làm sao y đủ tư cách để bàn tới hai chữ tu hành? Điểm C, sự nghiệp của Bồ Tát. Mỗi vị thầy đều có một phương pháp độ sinh khác nhau. Do vậy, bạn chưa tùy tiện chê bai phê bình. Bởi nếu làm vậy, bạn sẽ tạo ảnh hưởng không tốt đối với lòng tin Phật Pháp của kẻ khác. Việc này có nhân quả đó. Vì muốn độ chúng sanh, nên mình phải hằng thuận, phải chiều theo chúng sanh. Cũng giống như mình đánh lừa đứa nhỏ vì muốn cứu mạng nó vậy. Mà phần lớn là để chúng sanh trồng căn lành trong ruộng phước. Tôi không đòi hỏi gì hết. Chúng sanh thấy tôi thì sinh lòng hoan hỷ. Xong bản thân tôi không hề biết đến. Làm việc gì, mình cũng phải rõ suốt chân lý của việc ấy, thì mới lãnh đạo, dẫn dắt được người ta. Nếu mình không thông suốt chân lý, làm sao dẫn dắt kẻ khác? Hiện tại, người tu cần dùng Phật Pháp và sự thật để chỉ đạo, giáo hóa chúng sanh. Không vậy thì mọi việc đều biến thành thế tục. Mình chẳng những không thể tùy thuận ai được, mà lại còn mất đi lòng độ lượng. Hoằng pháp lợi sinh, đây không phải là việc nói suông. Chỉ cần bạn tu trì cho tốt, thì tự nhiên khi nhìn bạn, ai cũng sanh lòng hoan hỷ, cung kính. Ví như Hòa Thượng Quảng Khâm, Ngài không hề xuống núi, song kẻ ngưỡng mộ và quy y Ngài thì nhiều không kể xiết. Hoằng pháp lợi sinh, tức là cần mình hy sinh tác thân này, bạn phải là một vị Bồ Tát. Không thể cho mình tốt là đủ, rồi mặc kệ kẻ khác. Phải coi kẻ khác là trọng yếu, còn mình thì sao cũng được. Phải làm lợi ích cho tha nhân. Khi bạn chỉ làm lợi ích cho riêng mình, thì vô minh phiền não của bạn sẽ đầy dẫy. Người xuất gia lấy lòng nhân từ làm gốc, lấy phương tiện làm dụng, lấy lòng đại bi làm thể. Tất cả mọi căn lành, mọi pháp môn đều từ lòng từ bi mà phát sinh. Gia ví như tập khí, thói quen, vô minh, phiền não, những chủng tử xấu của mình. Quốc ví như đại chúng. Mình phải trị gia trước, rồi mới trị quốc sau. Nghĩa là trước hết, bạn hãy trừ sạch mọi thói hư tật xấu, vô minh, phiền não của mình. Rồi sau đó, lấy đức hạnh mà cảm hóa kẻ khác, thống lý đại chúng. Phần thứ năm, điểm tốt của việc tu. Xuất gia là việc đại hiếu. Bạn cần phải báo đáp bốn ân lớn: ơn cha mẹ, ơn thí chủ, ơn chư Phật, ơn thầy, và cứu độ ba đường khổ: địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Bạn sẽ độ thoát cha mẹ mình trong muôn vàn kiếp, chứ không phải chỉ có cha mẹ đời này mà thôi. Bộ áo người tu không phải ai ai cũng mặc được, chỉ có kẻ có phước khí mới mặc được. Một kẻ xuất gia, dù y không tu hành gì lắm, chỉ biết ăn chay trường, không sát sanh, không có tội lỗi lớn lắm, thì kiếp sau y có thể đầu thai làm người lại và tu hành tiếp. Y sẽ không bị rớt vào ba đường khổ hay bốn loại sanh: sanh ra từ trứng, từ thai bào, từ nơi ẩm ướt hay từ sự biến hóa. Hỏi: khi một kẻ xuất gia phá giới, phạm tội ác vô biên, bị rớt vào địa ngục, phải chăng y còn tệ hơn kẻ tại gia? Như vậy, chi bằng tu tại gia tốt hơn? Đáp: xuất gia tu vẫn tốt hơn. Tuy y, tức là kẻ xuất gia, bị đọa lạc, xong, khi y chịu hết quả báo, y có thể trở lại tu hành. Chắc chắn rồi y cũng xuất gia, bởi y đã trồng ít nhiều căn lành rồi. Một kẻ ngoại đạo, nếu đem so sánh, còn kém hơn một người xuất gia phá giới. Kẻ có căn cơ thì sau khi đi tu, y hiểu rõ mọi chuyện, thể hội được điểm tốt cũng như điểm xấu giữa người xuất gia và người tại gia. Có kẻ chẳng bao giờ thể hội được điều ấy. Sở dĩ bạn không thể nhìn thấy, không thể biết được điểm tốt của việc xuất gia là vì bạn còn nghiệp chướng. Nếu nghiệp chướng ấy không tiêu trừ, thì khi bạn lâm chung, chúng sẽ hiện ra. Nhìn hời hợt, thì kẻ xuất gia chỉ biết ăn ngày ba bữa, làm vài chuyện ngày nọ. Kỳ thật, xuất gia là vì muốn trừ khử lòng tham lam, sân giận, si mê và tiêu trừ nghiệp chướng. Có người nói, mấy thầy ăn chay nên nói luận điệu của kẻ ăn chay. Nếu ai cũng đi tu thì xã hội sẽ ra sao? Hòa thượng đáp, ai ai cũng đi tu thì chúng ta cùng nhau vãng sanh thế giới cực lạc ở Tây Phương, như thế không phải là càng tốt hay sao? Phần thứ sáu, đạo cao một tấc, ma cao một thước. Nghiệp ác mình tạo ra từ nhiều kiếp thì cao ngất như núi. Đời này khi mình đi tu, những ác nghiệp ấy có thể xuất hiện. Do đó, có lúc mình cảm thấy cái nghiệp sau khi xuất gia lại nhiều hơn lúc còn tại gia. Bây giờ, mình cần có sức lực mạnh mẽ để vượt qua. Nếu mình không hàng phục được phiền não, lại khởi tâm động niệm, thì sẽ tạo thêm nhiều nghiệp mới. Xuất gia tu hành là việc không tầm thường. Việc xuất gia thì nhiều lắm. Khi những kẻ oán thân chủ nợ từ kiếp trước đến đòi nợ, thì mình bị sanh bệnh hoặc gặp đủ thứ chuyện rắc rối kéo tới. Nếu mình vượt qua được thì việc tu sẽ tốt lắm, còn vượt không được thì không cách gì tâm mình an ổn tu đạo được. Do đó, khi bạn bệnh khổ hãy tự khuyến khích sắp tấn chính mình. Lạy Phật, niệm Phật nhiều hơn thì nghiệp vướng sẽ tiêu tan. Kẻ tại gia nhìn sinh hoạt của người tu nhưng không hiểu nên cho là người tu khổ sở lắm. Đối với kẻ đạo tâm không kiên cố thì y coi đời tu như là cuộc sống ở địa ngục trần gian. Y luôn cảm thấy việc gì cũng không tốt và không tự tại, lại sinh phiền não nhiều. Những kẻ có đạo tâm kiên cố hơn, song do hạt giống xấu gieo trồng từ nhiều kiếp trước, nên họ tuy nghe sư phụ giảng dạy mà không để vào lòng gì hết. Ảnh hưởng của trần gian thế tục đối với họ còn nặng nề sâu đậm hơn. Ở chùa mình, các bạn còn thấy người tới từ mọi nơi. Nào là tướng mạo thế này, hình sắc thế kia, đủ hết. Những tăng ni trẻ tuổi thì ý niệm về tình cảm yêu đương còn nặng nề lắm. Khi thấy những cặp trai gái đến, các vị bị cảnh tượng ấy làm tâm dao động, rồi sanh lòng ước muốn, ưa thích, thì các vị sẽ dứt mất đạo tâm, tâm tu hành. Nếu các vị nhận định tâm trạng ưa thích của mình là tội lỗi, thì mới là có đạo tâm. Kẻ xuất gia trẻ tuổi thời nay thật rất nguy hiểm. Họ rất dễ bị ngoại cảnh làm thay đổi chí hướng. Những kẻ nửa đời xuất gia, tức là đã kết hôn rồi, thì đã nếm hết mùi đời, nên đối với ngoại cảnh, họ có phần nào tự chủ hơn. Song la, nếu người trẻ tuổi xuất gia mà chịu tu hành đàng hoàng, thì trí huệ sẽ khai mở, rất dễ thành tựu. Phần thứ 7. Ni chúng. Người nữ thiếu tu hành 500 đời. Nếu biết tu, các cô có thể ngay thân này, đời này được giải thoát. Song các cô đừng quá quan trọng tấm thân, ăn no là tốt rồi, mặc ấm là đủ thôi, không cần ngủ thì chớ ngủ. Không làm như vậy thì chỉ có tham lam, tán loạn, mất đạo tâm mà thôi. Sanh làm thân người nữ, song được xuất gia, được gặp bậc đại thiện tri thức, lại được ở nơi đạo tràng mà yên ổn tu hành, các cô phải cảm nhận là mình vạn phần may mắn. Các cô nên mau mau tu trì, sửa đổi bản tánh nóng nảy, trừ bỏ ý nghĩ xấu ác, thay đổi quan niệm sai lầm xưa kia. Đài Loan vẫn còn tốt là vì các cô còn có thể xuất gia. Nếu không, e rằng người nữ trong xã hội chỉ đọa lạc mà thôi. Này các cô xuất gia rồi, nếu còn không chịu tu thì biết kiếp sau các cô có còn được thân người để tu hành nữa không? Đừng cho rằng các cô tu như vậy là cực khổ lắm, rồi sanh lòng ghét cái này, bực cái kia, thấy việc gì cũng sai, cũng chật, lại nghĩ, thôi, đi phước cho rồi. Xong, các cô đi mà biết đi đâu, cũng không thể đi lấy chồng, bởi như vậy, rốt cuộc chỉ thêm đau khổ như sống ở địa ngục mà thôi. Khi Hòa Thượng Quảng Khâm 83 tuổi, muốn nhập Niết Bàn, Ngài có nói, các ni cô ở Đài Loan không thể chịu khổ. Khổ ở đây ám chỉ mọi thứ khổ, ví như làm các thứ khổ hạnh, tu nhẫn nhục, hay lúc tinh tấn niệm Phật, lạy Phật, mà thân thể bệnh khổ, sức lực yếu ớt. Các cô không chịu nổi khổ cực, thì không cách gì chứng đắc được hết. Nhiều cô đã mắc phải căn bệnh trầm trọng, bệnh nhiều tình cảm. Các cô không được tái phạm cái trò tình cảm dây dưa ấy, như là thích ngủ chung với nhau. Nếu cô này không chịu ngủ chung với cô kia, thì bị cô kia nói là cô này không tốt với cô. Các cô phải ngủ riêng, tách rời một chút. Nếu các cô cứ cố chấp hoài, thì chính là tà đó.